Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, trong đó của Tam Tổ Tăng Sáng, trong cái bài Tính Tâm Minh. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái phần mộng huyễn không qua hà lao bả chấp, có nghĩa là mộng huyễn không qua đâu nhọc ngắm bắt, tức là chúng ta học nó chưa có xong. Thì để chúng thấy ở trong từ này nó có từ chữ Hán mộng huyễn không qua, cho nên đại chúng thấy là không có thể dịch được. Những cái nhà dịch giả nổi tiếng là cũng có dịch để luôn, thành ra chúng ta thấy là mình phải cần học chữ Hán ở chỗ đó. Mộng cái nghĩa là nó không có thật, mộng là không có thật, đúng không? Hẹn như mình nằm ngủ, mình nằm mộng, mình thấy cảnh này cảnh nọ, nó không thật, mình giật mình dậy là nó không có. Quyển là giống như một cái nhà quyển thực vậy đó, ông biến quá đủ thứ hết mà xài không được, đúng không? Hẹn biến ra tiền này, biến ra chim bồ câu, đủ loại mà xài không được. Không tức là hư không, đốm tức là qua đốm. Chẳng hạn như là mình mắt mình bị nhậm, rồi mình nhìn trên bầu trời, mình thấy nó có những cái hoa đốm ở trong hư không, nó sanh ra mà thọt ra không có. Mắt mình bị nhậm, bị mê á, đúng không? Mà ở cái thế giới này là chư Phật chư Tổ nói cũng như thế, nó cũng giống như mộng, như huyễn, như điện, như sấm chớp, nó không có thật. Ở đây hôm nay chúng ta học kỹ cái chỗ là mình thấy là nó nằm trong cái tứ tất đàn là gọi là thế giới tất đàn. Chỉ ở cõi Diêm Phù Đề thì mình mới nói là cái từ là mộng huyễn, chứ ở những cái thế giới khác nói không ai tin. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là ở cái huyện Hàm Tân mình đây, là mùa đông trời nó đổ tuyết thì chắc không có. Mà bây giờ nếu mà những người mà cả đời mà chưa ra khỏi nhà mà nói về tuyết, người ta cũng biết, đúng không? Mà tuyết có không? Có chứ mấy không. Nhưng mà trừ trường hợp chỗ nào nói thì chư Phật chư Tổ cũng như thế. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là mình học kỹ là chỉ có ở cái thế giới này mình tu mới được. Bởi vì thấy là cuộc đời là mộng, là huyễn, có đó rồi mất, sanh diệt nó vô thường liên tục. Con người lớn là sanh ra già bệnh rồi chết, nhưng mà ở những cái thế giới khác họ không thấy. Tại sao không thấy? Có nhưng mà nó dài quá. Hẹn như ở cõi trời Đau Lợi là một ngày một đêm đi bằng ở dưới cõi này 100 năm, mà cái tuổi thọ của họ là 1000 năm á, thì bằng ở dưới cõi mình là 360 triệu năm. Dài quá không có tin. Mà ở cái châu của mình á, chẳng hạn như là trong theo mà vũ trụ học Phật giáo Ấn Độ xưa, người ta nói là 4 châu trong thế giới Ta Bà nè, nó bao quanh cái núi Tu Di. Thì trong cái 4 châu này có một cái châu là Bắc Cu Lô Châu, là nếu mà ai mà sanh trong cái thế giới này gọi là trong 8 nạn á, để chúng học được phải không? Đuôi nè, điếc nè, câm nè, ngậm nè, trước Phật sau Phật, thế chí biện thông, Bắc Cù Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu là không có Phật pháp, Phật không có đến nó được. Bởi vì họ có tuổi thọ, họ sống tới 1000 năm, tuổi thọ dài lắm. Mà vui thì nhiều mà khổ thì ít. Không, lúa không có cần làm, tự nhiên nó có. Giống như mình nói là sản phẩm không cần làm. Cho nên cái cõi này tu không được, không bao giờ tu được, bây giờ không có Phật xuất thế. Ở cõi thứ hai chúng ta nhìn trên bảng. Đông Thắng Thần Châu. Cái cõi này tu cũng được luôn. Cái cõi này tuổi thọ họ sống tới gần tới 800 năm á, phải không? Cái cõi đó tu được. Rồi cái cõi thứ ba là Tây Ngu Quá Châu. Đại chúng mà có điều kiện mà về mình học sơ lại, phải không? Tôi giảng lướt thôi. Cõi này cũng tu được. Cái tuổi thọ của họ là 500 tuổi. Nhưng mà đặc biệt nhất là có cái cõi này là tu được. Cái cõi mình ở cõi thứ tư gọi là Nam Thiện Bộ Châu, hay gọi là Nam Diêm Phù Đề. Cõi này chỉ có Phật mới xuất thế thôi. Cõi này Phật xuất thế. Mà cái cõi này cũng gọi là cái cõi kham nhẫn. Bởi vì nó có nóng, có lạnh. Chẳng hạn như mình bốn mùa thay đổi liên tục. Mùa xuân nè thì nó mát, dễ chịu. Nó đang dễ chịu cái nó vào trong mùa hạ, thấy không? Nóng bức chịu không nổi. Ở đây mình thấy ra miền Bắc thì mình chứng kiến á. Miền Bắc mà mùa hạ thôi nóng mà chảy đá mà muốn chảy luôn. Rồi mùa thu là gió mát dịu cũng đỡ một chút, tháng 9 đúng không? Đến mùa đông thôi rét buốt luôn. Xé thịt luôn chứ không dễ đâu. Thì như vậy làm cho con người mình nó khó chịu lắm, bốn mùa thay đổi liên tục. Cho nên cái cõi này là cõi kham nhẫn. Mà cái cõi này á, Đức Phật nói khi mà chư thiên mà xuống cái cõi này á, thì giống như một người đi vào trong nhà vệ sinh, cần thiết lắm mới vào. Chúng hiểu không? Cần thiết lắm mới vào trong cái cõi này, có cái việc gì đó. Chứ ngồi ra là chư thiên họ không xuống được. Bởi vì tại sao? Ai biết? Tại sao? Bởi vì cái cõi này gọi là cái cõi trượt. Cõi trượt á, gọi là ngũ trượt ác thế. Mà cái trượt là cái nhơ, cái xấu. Mà khi mà cái trượt, cái nhơ, cái xấu nó xông lên á, thì chư thiên họ chịu không nổi. Cho nên những vị mà xuống cái cõi này là phải có đại lực lượng, phải không? Thì trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân xuống cái cõi này rồi đó, thì mười phương chư Phật tán thán. Tôi đọc một đoạn này. Cõi này nè, cõi này là cõi Diêm Phù Đề, là cõi kém xúc hơn ba cõi kia, dân chúng phải làm lụng cực khổ mới có ăn, không làm có ăn, làm buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều buổi tối, làm lụng vất vả lắm đó. Do cái nhân duyên thấy cái sự khổ đó, Phật mới xuống cái cuộc đời này khuyên ta tu, thì cái cõi này mới thấy được cái sự mầm mống của khổ đau, cho nên họ mới tu. Mà thật nha, mà khi mà chúng tôi mà đi qua bên Canada ở ngày xưa, tôi thấy là ít người tu lắm. Bởi vì cái nước đó thôi, đừng có nói cái cõi nào, cái nước họ sướng quá. Mà đặc biệt nhất có cái cõi này, mình mới bố thí, mình mới cúng dường được, mình mới làm các việc thiện pháp được. Còn các cõi khác làm được. Như ở đây mà có đứa nhỏ nào nó đến, mình cho một bịch bánh không? Mừng không? Như ở bên đó mình cho bịch bánh, mình giống như họ, mình cho họ thúc đập, họ la mình vậy đó. Tôi chứng kiến luôn nha, bản thân tôi luôn. Họ sợ ăn vào nó bị bệnh, bị đập, bị gì đó. Thấy không? Thì như vậy bên đó làm còn được mà. Đừng có nói đâu xa. Chỉ có ở những cái cõi mà thấp kém, bị các pháp nó bức bách đó, thì bắt đầu mới tu được. Cho nên cõi Di Phù Đề, cho nên mà Đức Phật thì hiện xuống cái cuộc đời này Khi mà Đức Phật xuống cái cuộc đời này rồi đó, thì mười phương thế giới ca tụng công đức của Phật Thích Ca là bất khả tư nghị. Do cái nhân duyên gì? Do cái nhân duyên là khi Phật Thích Ca hành Bồ Tát Đạo á, nhớ câu chuyện đó không? Thì hôm nay có Đức Phật Nhiên Đăng đi qua một cái vùng đó, ngài mới sang lắc cái đường đi á, thấy không? Thì bấy giờ có một chỗ sang lắp nó hết, còn một cái chút sình, cái ngài mới nằm dài xuống, nó cũng chưa đủ, ngài lấy tóc này rải lên đó. Thì Phật Nhiên Đăng mới thọ ký là ông có một cái tâm như thế, cái hạnh nguyện như thế, mà có cái tâm kham nhẫn như thế, thì vào cái đời sau nè, ông sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, mà nó ứng ra cái tâm. Bởi vì vào cái thời đó gọi là ngũ trược ác thế, cái thọ mạng con người có 100 năm mà cái chúng sanh nó can cường, nó hung dữ, khó độ lắm đó, thấy không? Nghe cõi này như thế, mà cái thời đó là thời gì? Chánh pháp giải thoát. Cái thời này chắc làm sao? Cái thời mà thời Đức Phật là chánh pháp giải thoát, còn cái thời mình là thời mạt pháp, mà mạt riệp luôn á, thấy không? Và trên cái hoàng nè, Đức Phật Thích Ca đã làm việc khó làm là ở cõi Ta Bà vào cái thời xấu ác, năm cái quẩn đục đó. Một là gì? Một là kiếp trược. Sở dĩ mà nói kiếp trược á, là vào thời kỳ này á, các nghiệp ác của chúng sanh làm cho cái kiếp nó trở nên nó hỗn trược, nghiệp ác của chúng sanh. Vậy chúng mà bây giờ coi mà nếu mà Phật Thích Ca mà ngài mà ở trong cái ngay trong cái thời buổi này là ngài mới giật mình á, phải không? Ngày xưa mình làm gì có cái chuyện mà giết cha, giết mẹ, giết em á, bây giờ có đó. Bây giờ có luôn. Có nghĩa là cái tâm của chúng sanh bây giờ đó là mặt á thì mặt người, mà cái tâm á thì nó là thú à. Nó làm việc này là thú. Gọi là kiếp á, kiếp trước là cái nhơ bẩn. Bây giờ nó ảnh hưởng nhiều mặt trái lắm. Thứ nhất là nó ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng thức ăn, thức uống, rồi nó ảnh hưởng phim ảnh, nhiều mặt lắm. Nó làm cho cái thế giới nó bị hỗn tạp, nhơ quế. Nếu mà không có sự tu tập chuyển quá lớn á, thì bị cái bánh xe này nó quay, nó nghiền nát mình á, mình đi theo cái chỗ này luôn. Rồi kiếp chuột á, kiếp này là kiếp gọi là hỗn tạp á. Mà chỉ có những bậc nguyện hạnh lớn lắm mới xuống cái cuộc đời này để mà hướng dẫn chúng sanh tu tập. Thứ hai là gì? Thứ hai là kiến trược. Kiến trược là người thiện á, cái dạng người đó ta làm thiện mình cho là ác, người đó làm ác mình cho là thiện. Bây giờ có đó, tức là kiến trược là cái thấy nó sai lầm. Mà trong cái sai lầm đó nó có gì gọi là thân kiến. Thân kiến là chấp cái thân này, ai mà đụng cái thân này không được đó. Bản thân chúng tôi biết là chẳng hạn như ngày xưa, tôi còn nhớ lại cách đây chừng 10 năm thôi hoặc 15 năm thôi. Ngày bây giờ mình đi ra đường đây, mình lỡ mà chiếc xe mình á mà lấn qua chút thôi thì người ta cũng bình thường. Mà bây giờ mà mình đi ra đường mà lỡ một chút thôi nha, họ nhảy xuống xe, họ trợn mắt, họ giống như là ăn tươi nuốt sống mình vậy đó. Ghê vậy đó. Cho nên bây giờ nó xảy ra những vụ án mà đụng một cái là tự nhiên nó nhảy xuống xe, nó đâm người ta chết, rồi ở tù ở gì mà kệ. Đó. Nó chấp cái thân mà chấp chặt mức độ vậy đó. Họ xả bỏ không được. Cho nên cái thời này mình dùng cái từ khó tu hơn chút xíu. Phải nói là nếu mà không có môi trường bảo bọc á, hẹn như bây giờ mình tu một cái chỗ mà nó gần cái chỗ mà kiến trược á, nó gần cái chỗ mà kiếp trượt là mình nói là cái trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp xung quanh của mình á. À, như xung quanh của mình mà toàn là làm thịt, làm cá, rồi những cái món nhậu mà nó làm đầy hết xung quanh mình, không có thể tu được. Bởi vì cái năng lực nó nhiều hơn, cái năng lực mà nhơ á, nó nhiều hơn là cái năng lực thanh tịnh, bảo đảm tu không được. Cho nên qua cái dịch này, người ta rùng ta đi vào núi rồi rừng, ta mua nhà ta ở, có lý. Những người nào mà có tiền á, nó bây giờ dung xung quanh này chúng thấy này, bây giờ ta mua đầy hết rồi, mua đất hết rồi, tôi đi dạo một vòng mà tôi hỏi người ta bây giờ mua bít hết luôn đó. Rồi họ xem cái thân họ là điều quan trọng, là tối quan trọng, cho nên họ ăn ngon mặc đẹp. Mà ăn ngon mặc đẹp là phải họ tìm cách làm cho có tiền, thấy không? Ăn ngon mặc đẹp mà tìm cách làm có tiền. Cho nên họ làm gì? Bây giờ làm có tiền, bây giờ mình là đại khái bây giờ họ làm mà là một tháng mà 5 triệu, 10 triệu họ chịu không được. Bây giờ họ nảy ra một cái ý niệm là có tiền cho nhanh, hoặc là ăn trộm, ăn cướp, hoặc là buôn bán xì ke ba tí. Rồi cái quốc độ mà. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi qua bên Miến Điện á, phải không? Tôi ở thời gian tôi thấy là ở trong những cái tu viện Miến Điện, người ta phóng sanh cá cũng giống như mình nè, có những cái hồ lớn đó. Mà đâu có rào gì đâu. Mà tôi không có thấy ai bắt gì hết á, không có ai bắt. Thấy không? Không có ai bắt. Mà chỗ mình là cái ao cá phóng sanh mà thôi, mình bảo vệ là hai người bảo vệ, ba người bảo vệ, mà gì mà họ cũng vào họ bắt. Có người họ báo tôi, họ nói cái bà bên này bắt cái mức độ mà còn bà bắt cá cái hồ mình á, mà bà mua bò luôn, thấy không, mà mua đất luôn. Tâm của chúng sanh á, cái tâm một cái quốc độ nó nhơ nhớp gì đó, họ không có hiểu về Phật pháp, thấy không? Thì như vậy, và cái phần này để chúng thấy là có những cái khi mà tâm mình như thế thì nó xảy ra những cái hiện tượng là bão lụt, là sấm thần, là động đất, là dịch bệnh đủ hết, nó xảy ra liên tục. Mà các cõi khác thì không có, vì các cõi khác là tâm ta nhu nhuyễn, tâm ta thanh tịnh, tâm ta có một cái những cái chuyển hóa lớn thì nó không có xảy ra những cái hiện tượng đó. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy mà ở một cái vùng nào đó có sao chổi thì hiện tượng đó là do tâm của chúng sanh, chứ còn các quốc độ khác không có. Thì mình học qua cái này mình mới thấy rõ nè, chấp vào cái thân này nè, muốn cho cái thân này sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, mà làm thì nó chậm quá đó, thì nảy ra một cái ý định là trộm cướp của người khác, hoặc là đem cái sự thống khổ của người khác làm cái niềm vui cho mình, đó là buôn bán xì ke ma tí. Nói sao? Đó, vừa rồi ở trên đất nó có đất ông này rộng quá, nó vô nó trồng cần sa áp phiện đó, đó vừa rồi bắt đó. Cho nên tại sao mà tôi buổi chiều buổi tối tôi hay đi dầm đất đó. Ở đây có cho bên Canada mà đất mình rộng mà mình kiểm soát, nó vô trong đất mình nó trồng là mình hay luôn, ghê vậy đó. Cho nên đại chúng lâu lâu phải đi dầm mình kiểm soát, đất mình rộng là phải kiểm soát, nó trồng hồi nào mình cũng biết nữa đó. Rồi biên kiến, thấy không? Biên kiến là cái thấy hai bên đó, chấp thường, chấp đoạn, rồi giới cấm thủ đó. Giới cấm thủ là mình nói mình tu, mình nhịn ăn, nhịn uống, rồi mình nằm ở trên bàn trong, mình đứng giữa trời nắng là mình thành đạo. Chấp vào cái đó, chấp chặt vào cái đó cho là đúng. Rồi kiến thủ là những cái gì? Cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình đó. Mà ai mà nói nó không đúng thì mình chấp nhận, cãi. Đó, thấy không? Thứ năm là tà kiến. Kế là gì? Kế là phiền não trược. Đó. Đại chúng biết là các, những cái cõi khác là họ ít phiền não lắm. Bởi vì khi họ khởi niệm ăn có ăn, khi họ khởi niệm uống có uống, khi họ khởi niệm mặc có mặc, họ thích cái gì họ trong đầu họ vừa thích cái gì hiện ra đó, sao phiền não. Mà ở trên những cái cõi đó không có, không có gì, không có kẹt xe. Nhất là kẹt xe là phiền não dữ lắm. Trời mà trời nóng mà đi đi thành phố nha, mà kẹt xe thôi, mình là người tu mình nhiều khi còn phiền không chi là người ta, thấy không? Phiền não dễ phiền não lắm, đụng cái phiền não, đụng cái phiền não. Rồi cái anh nông dân này, anh đi làm về mà cơm thì chưa có, ví dụ vậy. Mà khi mà cơm chưa có thì cái người vợ kêu ảnh là phải xách nước rồi phụ giúp gì đó. Mà phần hồi sáng nay có một cái sự việc gì đó làm cho anh phiền, anh buồn, bắt đầu nó tăng tốc độ lên. Cái phiền não dễ sanh lắm. Rồi bây giờ mình đang tụng kinh này, mình đang tụng kinh là nóng gì đó, cái nó có mấy quạt, mát. Bất thình là nó cúp điện một cái thôi, nóng ơi là nóng. Đó. Nhiều cái phiền não nó cũng sanh lên nữa, thấy không? Mà các cõi khác thì nó không có. Các cõi khác là nó mát, nó lạnh dịu, và hương thơm gọi là chanh hoa đua nở, gọi là kỳ hoa dị thảo. Nếu mà học lần lần mình sẽ thấy. Buổi sáng đâu có đi nhổ cỏ như mình, không có. Mà buổi sáng họ đi hái hoa, họ đi thưởng thức. Nếu mình học đó mình thấy nè, thấy không? Cõi này nó như thế vậy đó, làm cho người ta dễ phiền não, làm cho ta nó phiền, nó đủ chuyện hết, đủng dưỡng phiền hết. Hay như bây giờ cõi khác mà mình lỡ mình đi dắt chân cái ha, nó bị xúc móng phải không, thì vừa xúc móng cái nó lành lại liền, còn đâu phiền não. Còn đây mà xúc móng cái là 7-8 ngày nó mới lành á. Có những cái nhỏ nhặt như thế vậy đó, làm cho mình sanh nó phiền não đó. Rồi gì nữa? Rồi kế là chúng sanh trược. Chúng sanh trược là gì? Chúng sanh trược là cái người thiện á. Cái nhà trong ấp đó, người thiện á, 10 người phải không? Thì có một người thiện thôi mà 9 người ác. Cộng lên nó nhân số lên. Chúng sanh trược là chúng sanh nhơ xấu quế nhiều hơn. Bây giờ mình thấy, chẳng hạn bây giờ mình thấy cái người mà làm từ thiện á, mấy người đó. Chẳng hạn như năm vừa rồi mình thấy là người ta làm từ thiện răng, năm nay không có người nữa. Lần lần bắt đầu giảm xuống, lần lần giảm xuống. Mà cái ác pháp bắt đầu nó nhân lên, nó sợ gì đó. Cái tâm của người ta vậy đó. Cho nên mình thấy những người mà làm thiện pháp ít lắm, thấy gì chứ ít lắm, tím đầu ngón tay thôi. Cho nên ai mà làm từ thiện, ai mà làm thiện pháp là mình phải tán thán, mình ủng hộ á, gọi là tùy hỷ á, đúng á. Bởi vì cái người ác á nó nhiều hơn cái người thiện, mà cái người trí á thì nó ít hơn cái người ngu. Ngồi vậy đó, cái thờ Phật rồi chứ đừng nói thời này, thấy không? Cho nên là khi mà thầy của tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Quyền Liên á, thầy ban đầu á, nhớ không? Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng, biết được Đức Thế Tôn là về mới rủ tôn giả Mục Kiền Liên đi. Mà trước khi đi là phải rủ ông thầy mình đi đến học. Thì khi ông nghe như thế là ông hỏi nè, ở trên đời này là cái người trí và người ngu, người nào nhiều hơn? Thì tôn giả Xá Pháp mới khẳng định rằng cái người ngu lúc nào cũng nhiều hơn người trí. Thì ông phán một câu, thì thôi cái người nào mà trí á, có trí tuệ á, thì theo Đức Thế Tôn. Còn cái người nào mà ngu si á thì theo tôi cũng được, thấy không? Tôn giả Xá Phất đó thôi bó tay luôn. Đó rồi. Thì như vậy là ở đây gọi là chúng sanh trược, là chúng sanh nó không có một chút gì mà thiện pháp tàm quý hổ thẹn hết. Đó. Rồi gì nữa? Mạng trược. Mạng trược là cái mạng sống nó ngắn ngủi, sáng thấy đó chiều mất, chiều thấy đó mai mất. Cái mạng sống nó ngắn ngủi, giống như là bây giờ mình thấy qua cái trận dịch này, hít vào mà không thở ra rồi mất. Cái mạng trượt để mạng nó ngắn ngủi, nó mỏng manh, nó tạm bợ, phải không? Cho nên ở cái thế giới này nó có sanh già bệnh chết, mình thức tỉnh cái mình tu đó. Rồi bây giờ mình thấy là cái cây nó mình trầm lên á, mình đang trầm như thế, cái mình nếu mình không săn sóc kỹ nó cũng đi vào cái chỗ đoạn diệt, nó chết. Hoặc là mùa thu lá vàng nó rơi rớt, nó rụng xuống, mình cảm được, cảm được cái thế sự nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, có đó mất đó, cái mình tu. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phẩm Hoa, Đức Phật kể câu chuyện á, tức là Thế Tôn nói câu chuyện này là ở thành Xá Vệ có một cô thiếu nữ. Khi bà đến, bà cúng dường cho chư Phật và thánh chúng với có một ước nguyện, mong muốn con sau này để trở về người chồng kiếp trước của con. Thì tăng chúng ai cũng ngạc nhiên hết, lạ quá, sao bà này bà cúng dường xong rồi bà nói như thế. Thì bây giờ Đức Phật mới kể câu chuyện như này. Cái cô thiếu nữ này thật ra cổ là một vị thiên nữ. Tức là buổi sáng sớm là ông trời Đế Thích này á, ông dẫn 1000 thiên nữ đến cái vườn gọi là vườn Ái Lạc hái hoa. Mà hái hoa xong rồi sâu thành một cái dòng hoa để mà hiến tặng ông trời Đế Thích. Thì khi mà cổ leo lên cây cổ hái á, thì vừa hái hoa thì cổ chết giấc. Khi mà chết giấc thì cái thần thức của nó tái sanh vào trong một cái gia đình rất là giàu có ở thành Xá Huệ. Mà lạ một điều mà khi sanh ra là có nhớ hết á, nhớ mình từ đâu đến. Lạ một điều do cái phước lực cô nhiều đời cúng dường tam bảo, cho nên làm cho cô nhớ lại là mình là một vị thiên nữ xuống cái cuộc đời này, và người chồng của mình á là chính là ông trời Đế Thích. Và cô lớn lên rồi cô có chồng, có 4 người con. Rồi đến khi mà cô được 50-60 tuổi, một hôm khi cúng dường cho chư Phật và thánh chúng xong rồi, về nhà cảm thấy nhức đầu, nằm trên giường và cô chút hơi thở. Và khi chút hơi thở do cúng dường cho Đức Phật và các vị thánh chúng, cô được 16 cái thiện pháp, cho nên tức khắc tái sanh và nhập vào trong xác đó. Mà sao? Khi nhập trong xác rồi thì ông trời Đế Thích hỏi: hồi sáng giờ khanh đi đâu? Bởi vì là khi xuống đây 50-60 năm mà bằng ở trên đó là chưa tới nửa buổi, thấy không? Hồi sáng giờ khanh đi đâu? Thì cô này mới kể ra là đang cầm chuẩn bị hái hoa sâu chuỗi hoa đó, thì bất thình lình nó chết giấc, nó tái sanh xuống dưới này, rồi có chồng, có 4 đứa con, rồi gặp Đức Phật cúng dường sau kể dập luôn. Thì ông trời Đế Thích ông ngửa mặt lên ông than, ông nói sao cái cuộc đời của con người nó ngắn quá, không? Ngắn sao? Nè, nãy tôi nói là một kiếp trời dài tới 1000 năm, mà 1000 năm ở cõi trời bằng 36 triệu năm ở cõi người. Một ngày một đêm á ở cõi trời Đau Lợi bằng 100 năm ở cõi người. Thì ông nghe nói như thế thì ông nói cái cõi người sao nó ngắn khủng khiếp luôn. Nó ngắn đến mức độ mà người ta nói là cái con ve sầu nha, nó không biết mùa đông đâu. Nó không biết mùa đông. Nó sanh ra mùa hạ, nó có mặt ở trong cuộc đời mùa hạ, rồi chuẩn bị bước qua mùa thu là nó từ giã cuộc đời này, ngắn mức độ vậy đó. Hoặc là con thiêu thân thấy không? Nó ngắn vậy đó. Thì cõi trời họ thấy cái kiếp người mình nó ngắn như thế. Thì ông trời Đế Thích ông nói nếu mà cái cuộc đời mà ngắn như thế thì chắc chúng sanh ở cõi dưới này là tu dữ lắm. Vì thấy ngắn mà, phải không? Chắc là tu khủng khiếp lắm nha. Thì cái cô thiếu nữ này nó ngược lại, không có. Họ bỏ ra 25 năm họ ngủ nghỉ, rồi 25 ăn uống, rồi 25 là thị phi, rồi 25 năm là tranh đấu. Đó, thấy không? 100 năm mất hết. Ăn nè, mặc nè, ngủ nghỉ, rồi thị phi, rồi tranh đấu, không có tu. Hoàng lắm là có một số người tu thôi. Trên ngày Lạt Ma ngày nói là 100 năm là chia ra 25 năm là ăn uống, 25 là ngủ nghỉ, 25 năm là thị phi. Nếu mà cái người nào mà tu á thì 25 năm là tu tập. Đó. Thì cái cuộc đời này ngắn lắm nhưng mà ít người tu. Bởi vì mình xuống cái cuộc đời này cho mình thấy là cuộc đời này vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ, là mộng huyễn không qua, đừng có nắm bắt nhiều. Mình thấy nó dài quá, dài ghê lắm, nhưng mà chư thiên thấy ngắn ngủn à. Thì khi mà Đức Phật kể câu chuyện này rồi thì Đức Phật đọc bài kệ sao? Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm các dục chưa thỏa mãn, thần chết đã lôi đi, thấy không? Mà ngay tức khắc là gần mấy trăm ngàn người chứng quả dự lưu, rồi mấy trăm ngàn người phát tâm mà bồ đề, tâm hướng thượng, thấy không? Anh nói nè, người nhặt các loại hoa là chỉ cho thiên nữ, chỉ cho ai nữa? Chỉ cho mình. Mình ở trong cuộc đời này là tìm nhặt các loại hoa là gì? Là tài sản, là tất cả những cái vật dụng mà để làm cho mình, thấy không? Mình tìm cách mình nhặt, ý nè, ý đắm say tham nhiễm các dục chưa thỏa mãn. Mình hỏi 100 người thôi, 100 người, 1000 người hỏi, anh làm giàu như thế anh thỏa mãn chưa? Chưa. Kể cả cái ông tỷ phú luôn, ông cũng chưa thỏa mãn. Ông muốn làm nữa, à, làm chừng nào cho kiệt sức rồi thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà sao? Các dục chưa thỏa mãn, thần chết đã lôi đi. Đó. À, cho nên đó, trong kinh mà hàm Đức Phật kể về câu chuyện mà thiên sứ á, là chúng nghe câu chuyện thiên sứ á, Đức Phật kể đưa ra một cái ví dụ mình thấy hay lắm. Có anh chàng này ở Xá Huệ, ở thành Xá Huệ, anh nghèo đến mức độ mà không có áo, không có quần, không có gì, mặc hết thui thủi trong góc nhà thôi. Ở bên Ấn Độ có nha, có những người nghèo như thế nha. Cái một hôm ở thành Xá Huệ tổ chức một cái buổi tiệc lớn lắm, cho nên anh qua bên nhà hàng xóm á, cái người thứ nhất á, cái anh mượn con ngựa, anh qua cái người hàng xóm anh mượn chiếc xe, rồi anh qua cái người hàng xóm thứ ba anh mượn cái áo, rồi anh qua cái người hàng xóm thứ tư anh mượn cái quần, rồi anh qua cái người hàng xóm thứ năm là anh mượn cái nón. Đủ chưa? Đủ. Đó. Mà khi mà đủ rồi cái anh thắng ngựa vào, cái anh lên thành Xá Huệ anh dự hội, ai cũng khen anh hết giàu có rồi đẹp để rồi tướng mạo trang nghiêm rồi khen quá trời luôn. Và khi mà anh dự cái hội tiệc xong rồi về, cái người ta đến đòi anh chịu trả, anh nói của tôi chứ sao mà có mấy ông được. Rồi cuối cùng lên quan xử kiện. Mà khi mà lên quan xử kiện á, thì ông quan điều tra ra là tất cả mọi cái đều mượn của những người hàng xóm. Con ngựa trả cho hàng xóm thứ nhất, chiếc xe trả hàng xóm thứ hai, cái áo trả hàng xóm thứ ba, cái quần trả hàng xóm thứ tư, rồi cuối cùng thành trận những gì, chùi lủi hết luôn. Thì Phật nói vào trong cuộc đời này mình, khi mà có mặt trong cuộc đời này mình không có gì hết á, cũng xe cũng có, ngựa cũng có, áo cũng có, quần cũng có, thật không có gì đâu, giỏi lắm là có cái tả bà mũ cho mình này. Rồi khi mình lớn lên là mình gom góp lại, có xe, có ngựa, có nhà, có cửa, có áo, có quần, cái mình chấp. Nhưng mà cái ngày mà cuối cùng mình ra đi trong cái cuộc đời này rồi thì sao? Trên ngày Hám Sơn ngài nói á, một mai vô thường đến, mới hay mộng quyển thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần, thấy không? Một mai mà vô thường nó đến rồi mình mới hay là cái thân này là mộng, là quyển, mà muôn việc mình tính toán tất cả mình đem theo không được, mà chỉ có cái nghiệp thức nó theo mình, hoặc là thiện hoặc là ác, thấy không? Hoặc là đen hoặc là trắng, vậy thôi, nghiệp nó theo mình đó. Đó cho nên mà cái phần này để chúng thấy là cái làm cho cái thế giới này nó dễ tu. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật mới giảng là nhất thiết hữu quy pháp như mộng quyển đầu ảnh đó, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Thì cõi này là thế giới tắc đàn, chứ cái thế giới khác mình không có Phật mới giảng cái này. Bây giờ nó không có, dài quá nó đâu có, phải không? Tất cả các pháp hữu quy như mộng, như quyển, như bọt bóng, như điện chớp, quán chiếu như liên tục như thế, thì chắc chắn ông sẽ thành tựu Phật dạy vậy đó. Đó. Cho nên Phật dạy anh mình không quán chiếu thật kỹ, không thấy cuộc đời như mộng như huyễn thì mình chụp mình bắt nó loạn xạ luôn, không có phút giây nào tỉnh hết, tranh đấu rồi hơn thua rồi đủ hết. Kể cả người tu mình luôn nha, nếu không có sức chuyển hóa lớn cũng như thế đó, chứ không phải dễ. Mình không có thức tỉnh được. Mình nói cho nghe với Phật nói, nếu mà ông thức tỉnh chỉ cần một ngày thôi là đạo đến bên ông. Nó thấy không? Một ngày thôi. Mà nhiều khi mình cũng đâu có tỉnh đâu, ai mà đụng mình một cái thôi mình nhảy dựng luôn, phải không? Mình luôn luôn mình cho mình là cái đứng đầu. Cái mà ai đụng tôi làm được, ví dụ gì đó. Phải không? Cho nên ở đây Phật nói là nếu mình không thấy như thật chi kiến á, là chúng sanh nó chụp bắt loạn xạ. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác Phật dạy trong cái phần thứ ba, đệ tam giác chi tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Tức là điều thứ ba mà Phật dạy là nếu mình tâm mình nó không có biết đủ, chỉ muốn cầu nhiều thì cái tội ác càng tăng trưởng. Vì mình thấy cuộc đời là thật, con người mình là thật, quyến thuộc mình là thật, vạn pháp là thật, cho nên gom về cho mình, muốn gom về thôi, chứ không muốn xả. Đó. Cho nên ngài Tinh Quang, ngài làm bài kệ này, bài kệ cũng rất là hay, tôi đọc lên đại chúng thấy nè. Chọn ngày bận rộn chỉ vì cơm vừa được no rồi nghỉ mặt ngay đó, tức là suốt cả một ngày là mình trộn rộn là cơm là nước, mà khi mà cơm nước đủ rồi thì mình nghĩ đến là mặt phải cho đẹp, mặt xấu cũng được. Cho nên cái người tu mình là áo vải thô đúng á, phải không? Áo vải thô là đủ rồi, mà người đời người ta ăn uống no say rồi thì bắt đầu là phải mặc, cho nên mới xảy ra chiến tranh nước này qua nước khác, cũng vì là ăn này mặc thôi, ăn mặc ngủ nghỉ thôi chứ không có gì khác hết đó, rõ ràng vậy thôi. Thấy không? Tất cả hiện tượng trên thế giới đều là do cái gì? Muốn cho mình ăn ngon, muốn cho mình mặc đẹp, thì muốn cho thân bằng quyến thuộc mình cũng ăn ngon mặc đẹp luôn, thì nó xảy ra nhiều sự chuyện. Thấy không? Ăn mặc cả hai đều đã đủ thấy không? Ăn mặc cả hai đều đã đủ là nghĩ cái gì? Trong phòng lại thiếu vợ đẹp này, cưới được vợ yêu cùng thiếp đẹp, ra vào không chịu thiếu ngựa hay, lừa ngựa thành bầy kiệu đã đủ, ruộng đất ít ôi chẳng đủ dùng, mua được ruộng tốt ngàn muôn mẫu, lại không quan chức bị người khinh. Đã thấy không? Cưới vợ đẹp, cưới thiếp xinh rồi thì ngó qua ngó lại là gì? Đi ra đi vào không có kiệu. Đây là nói về cái thời phong kiến á, rồi thiếu ngựa, rồi bây giờ mua ngựa thành bầy, rồi kiệu đã đủ rồi thì bây giờ đất các nhà mình ít quá thì mua ruộng mua đất, thì bây giờ mua ruộng mua đất nhiều rồi thì đi ra vào mà không làm quan này quan kia bị người ta khinh, không coi thường. Thất phẩm ngũ phẩm đều chê nhỏ, tứ phẩm tam phẩm vẫn thấp hàng. Đó thấy không? Rồi bây giờ mua được chức quan tốt là thất phẩm rồi cũng chê nhỏ luôn, rồi ngũ phẩm cũng chê nhỏ, đến đức bộ là tứ phẩm tam phẩm. Trong cái pháp bảo đàn kinh mình coi cái vị mà ngài Huệ Minh gọi là tứ phẩm tướng quân đó, ghê không? Tứ phẩm là lớn lắm mà chê nhỏ luôn. Gì nữa? Nhất phẩm đường chiều làm tể tướng. Rồi. Thì bây giờ là ước muốn sao không biết, bây giờ lên nhất phẩm luôn, nhất phẩm là làm tể tướng á, là dưới một người mà trên ngàn người. Vậy thôi đủ đâu phải không? Mà không đủ, chưa đủ. Ngó lên ngôi báo khởi lòng mê, thổ tâm mãn ý làm thiên tử, lại mong sống mãi không ngày tàn, thảy điều vọng tưởng không dừng nghỉ, giật mình thần chết đứng kề bên. Làm tể tướng rồi thấy cũng chưa đủ, rồi bây giờ muốn làm vua, rồi bây giờ là thỏa mãn được làm vua rồi thì mâm sắm lâu, giống như Tần Thế Hoàng vậy, được làm vua rồi thì mâm uống thuốc trường sinh bất tử. Mà khi mà uống thuốc trường sinh bất tử rồi ông đi kinh lý đến cái vùng đó, tự nhiên ông ngã bệnh, cái thần chết đứng kề bên mời ông đi. Đó đó. Thảy điều vọng tưởng không dừng nghỉ, giật mình thần chết đứng kế bên mình. Đó thấy không? Rõ ràng. Cái này cái cõi này dễ tỉnh lắm á. Phật nói là cái cõi này dễ tu lắm, dễ, rất là dễ tu, làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình thấy được như thật, làm cho mình nó bây giờ mình thấy nhan nhãn ngoài đường xá, rồi bây giờ là những người mà đi cách ly là dặn mấy người con là ba đi cách ly chừng 10 ngày 14 ngày ba về đem hũ cốt về. Mình thức tỉnh dữ lắm á. Cái đợt này mà thức tỉnh mạnh lắm mà không tu nữa không biết thì sao quá nha. Đó. Nhưng mà vừa xả cách ly thôi, quán nhậu đầy hết luôn. Không hiểu sao, tỉnh một chút à. Đó. Như vậy là cái mê mà nó nhiều hơn cái tỉnh. Đó. Cho nên Bồ Tát là thấy được như thế làm sao? Bồ Tát bất nhĩ thường niệm chi túc, an bằng thủ đạo, di tệ thị nghiệp. Bồ Tát biết cái cuộc sống là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ, cho nên ngài thường nhớ cái việc biết đủ. An bằng là gì? Giữ cái nghèo, yên cái nghèo á, để mà giữ đạo, lấy trí tệ làm sự nghiệp. Trên bà thượng nói là vào cái trong cuộc đời này giống như gá thân mộng vậy, mộng mà dạo qua dầm chơi vậy thôi. Đó. Gá thân mộng, dạo cánh mộng, mình tu sao mà mộng tan rồi cười vỡ mộng ra chỗ đó, đặc biệt mình ráng á, phải không? Cười giống như sư âm vậy đó, rồi ghi lời mộng, rồi nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Đó. Rồi bây giờ thôi chúng ta học qua cái phần kế cho xong cái bài này. Đó. Được mất phải quấy, một lúc buông bỏ. Đó. Cái được cái mất. Mà cái được cái mất này đại chúng biết nó nằm ở đâu không? Tôi đã nói nhiều lần rồi đó. Có người đến hỏi sư ông Trúc Lâm á, mà sau này sư ông Trúc Lâm tịch rồi, nương người nào tu? Thì sư ông Trúc Lâm trả lời một câu: người nào mà tám gió nó thổi đến mà không động á, thì nương người đó tu. Tám gió là gì? Lợi nè, si nè, hỷ nè, dự nè, sưng nè, cơ nè, khổ lạc. Lợi si là được mất á. Lợi là được, si là mất. Hai bên nè. Một lúc buông bỏ thì mình mới thẳng tay, mình mới giải thoát được. Còn cái này chưa thì thôi được có nói. Mà cái này không phải dễ đâu nha. Tôi đã kể là ông Tô Đông Pha, thấy không? Ông nói cái này hay không? Mà khi mà Phật ấn mà phê dưới cái bài thơ của ông là cục cứt chó là ông sang xâm liền, thấy không? À, thì lúc này là ngài Phật ấn lại nói là tám gió thổi chẳng động, cứt chó thổi sang xâm. Không phải dễ đâu, nên mình phải tu, thấy không? Phải tu mới được. Cho nên trong kinh Tương Bộ kể lại như thế này: một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ rừng Kỳ Đà, vườn âm cách cô độc. Buổi tối vị thiên tử tên là Karuraha đến bạch Thế Tôn: thưa Sa Môn, ngài có quan hỷ không? Quan hỷ là gì? Quan hỷ là vui. Phật nói ta được cái gì mà ta quan hỷ. Mình thấy đạo Phật hay lắm nha. Nhiều khi mình nói tôi quan hỷ quá, thì mình được cái gì mà quan hỷ chứ. Phật nói ta được cái gì mà ta quan hỷ. Nếu vậy thưa Sa Môn, có phải ngài đang sầu muộn không? Thế Tôn nói ta mất cái gì mà ta sầu muộn. Học cái này mình thấy hay nè. Được tức là quan hỷ, mất tức là sầu muộn. Thì ta đâu có được, cũng đâu có mất cái đâu mà quan hỷ hay sầu muộn, thấy không? Vậy thưa Sa Môn, ngài không quan hỷ, không sầu muộn, thật đúng vậy, này hiền giả. Thế Tôn liền nói bài kệ: quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, Sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không quan hỷ, không sầu muộn. Vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như vậy. Thấy không? Cho nên đạo Phật đứng trên cái bình diện bi quan và lạc quan. Nên có những người không hiểu tôi nói đạo Phật lạc quan phải. Vượt trên cái chỗ bi quan và lạc quan, vượt trên cái chỗ vui và buồn, vượt trên cái chỗ được và mất, mới gọi là thông dong trong cuộc đời này mới được. Tức là giống như cái diều nó không có vướng một cái sợi dây gì hết đó, bay tự do. Đại khái nói cho dễ hiểu giống như một cái cụm mây vậy, nó không có vướng bận một cái gì đó. Đủ duyên là có mặt ở cái vùng này, hết duyên đi qua vùng khác, vậy thôi. Thì cái người tu mình muốn giải thoát thì giống như cái đám mây, nó không trụ, không có chấp một cái chỗ nào hết. Gọi là không có dính mắc vào được, vào có, vào không, vào phải, vào bấy. Mình tu gì sướng lắm, thấy không? Mà dính chỗ nào là chết chỗ đó. Đó, cho nên á, trong cái bài Đắc Thú Lâm Điền, Lâm Tiền Thành Đạo Ca, Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài nói sao? Ngài nhìn, ngài thấy cái quãng đời của ngài. Đại chúng biết mà khi mà một cái ông vua mà ông ra trận mà ông chiến thắng hai lần kháng quân Mông Nguyên, thì cái danh vị của ông vua đó nó lừng lẫy lắm, phải nói là như thế. Mà ban đầu luôn là khi mà vua cha là Trần Thánh Tông mà phong ngài lên làm hoàng thái tử để mà sau này truyền ngôi, ngài từ khước nhường cho em, ghê không? Người ta nói là trong chỉ có cho lịch sử Việt Nam thôi, mà đời nhà Trần mới có. Rồi coi ngai hoàng như đôi dép rách, mà chỉ có đời nhà Trần thôi là ăn điều. Rồi khi mà kháng quân Mông Nguyên mà thành tựu rồi đó, ngài không ở trong cái sự mà vinh quang phú quý đó, mà ngài từ khước lên làm thái thượng hoàng. 5 năm sau từ khước một lần nữa, đây là một cái chuyến đi lịch sử để vào chốn Yên Tử lên Ngộ Văn Am tu hành đắc đạo. Cho nên khi mà đắc đạo rồi đó, ngài mới sao, ai thuộc bài đó không? Bần này mà ngẫm ta lại xá ta, đắc ý công lầm cười riêng ha hả. Đó thấy không? Từng này mà ngẫm đó, đại chúng mà đọc mình thấy mình hay cái chỗ là mình ở trong cái thiền phái là một vị tổ, phải nói là may mắn á. Bởi vì mình học gương của ngài, bởi vì mình là người ta nói là con nhà gì, mình bây giờ mình không giống lông cũng giống cánh, mình cũng phải giống chút như ngài vậy đó, phải nói là như thế. Tầng này mà ngẫm ta lại xá ta, đắc ý công lòng, tức là đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Nhiều khi mình có những người ta đi tu được, tôi nói không nhận phục mình đấy chứ, bỏ hết mình đi tu cũng hay chứ. Ví dụ thì tổ cũng như thế, có người ta giảng, tôi nói là xá lại cái tính Phật cũng đúng, nhưng mà ở đây ngày ngẫm lại là ngày quyền quy tột đỉnh thái thượng hoàng, mà cái thời đó thời phong kiến mà, buồn hết. Đắc ý lắm. Đắc ý chỗ nào? Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Thấy không? Mình là Việt Nam mình hãnh diện lắm á, không phải dễ đâu. Công danh chẳng trọng là phú quý chẳng màng. Tần là gì? Tần Thủy Hoàng. Hán là hán cao tổ Lưu Bang, tranh giành quyền lực giết đủ chuyện hết. Thấy không? Mình là hãnh diện, là con dân Việt Nam nè, có một vị vua mà đi tu mà thành Phật thành tổ, mình hãnh diện lắm á, chứ không phải. Mà phải nói là thế giới nó phục Việt Nam mình cái chỗ đó đó, không phải mình ca tụng mà phải như thế. Nhiều người có đôi dép rách mà buông được, chứ đừng nói là ngay vua ngay hoàng, mình chưa đâu, đúng không? Mình ở trong cuộc mình phải mấy quyết chắc. Cho nên ngài ở trong, cho nên tôi quý cái bài mà những nét mà siêu thoát của Phật hoàng trong cận tâm, tôi nói ngài ở trong cung hoàng điện ngọc mà ngài siêu thoát, cái chỗ đó là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nói à, từng này mà ngẫm cười riêng a hả. Cái cười này không phải là, đại chúng nhớ, cái cười này là cái cười thấy được thật tướng các pháp. Giống như ngài mà vượt sơn duy nghĩa mà đi lên thấy bóng trăng, ngài cười á, cười là để mà lột hết và chứng nghiệm trong cái con đường đó, chứ không phải cười kiểu như mình cười mê. Nhớ nha. Đó. Yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khúc tịch non cao, náo mình sơn giả. Đó, thấy không? Đó. Khi ngài công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng rồi đó, thì bắt đầu ngài nhường lại, nhường ngôi lại cho con. Mà khi nhường ngôi cho con là ở 5 năm xong rồi bắt đầu ngài gì? À, yên bề phận khó, là chọn cái nghèo, cho nên gọi là gì? Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Đó, thấy không? Tu 12 hạnh đầu đà. Một ông vua mà tu ở đó là rất là khó. Thấy không? À, kiếm chốn dưỡng thân nè, khuất tịch ở chỗ non cao. Đó. Bây giờ làm bạn với ai? Vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Đó. À, làm bạn với vượng ở chỗ mà rừng vắng, thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phụng bục trời, đêm ngày hương quả. Đó. Tức là cái tâm ngài nó thâm thả, nó nhàn. Rồi sáng á ha, ngày kể là sáng ngày quét tước, rồi thờ phụng Phật trời, đêm ngày hương quả, tụng kinh niệm bục, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyền được bả. Đó. Ngày tu không phải ngày trốn tránh, nhớ nha, mình tu đây mình không phải trốn tránh sự đời, mà mình tu để mình trưởng dưỡng, làm cái gì? Sau này mình trả ơn bốn cái ơn, cứu giúp ba cõi. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trả ơn gì? Ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đàn na thí chủ, ơn tổ quốc. Mà tu được mới trả được, mình không tu sao mình trả? Phải không? À, ta nguyền được bả là ta nguyền là phải trả xong những cái mình dùng cái từ là món nợ đó. Niềm lòng vằn vặt, giác tánh quang quang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Đó. Niềm tức là niệm á, niệm nó vằn vặt tức là sáng. Tức là niệm á, niệm á rõ biết, sáng suốt, chứ không phải là giống như gỗ đá. Gọi là niềm lòng vằn vặt là sáng suốt giống như trăng vậy, phải không? Giác tánh quang quang là rõ ràng, chẳng còn kia đây nữa. Thì lúc đó là tranh nhân chấp ngã không có. Trần duyên rũ hết, đó, được mất phải quấy là buông sạch nè. Thị phi chẳng hề, ràng một tấm lòng, đêm ngày đon đả, ngồi công trần thế, chẳng quản sự thay, văn vãn ngàn kia, dầu lòng dông giả. Đó. Tức là ngồi, ngày ngồi, ngày xem trần thế biến chuyển như thế nào đó. Đã tham. Rồi ngày ở trong cái cảnh núi rừng, nó tâm nó thâm thả, nó không dính mắc gì hết. Và chúng thấy cái thời buổi này mà mình có một cái chỗ tu, chọn cái nơi yên ổn, xa lánh tất cả mọi chỗ, mà có đầy đủ điều kiện để mình tu là cái phước duyên mình có, nó không phải dễ đâu. Để chúng thấy ở bên Biến Điện, thấy không? Mà các ngài ở trong núi non rừng thẳm ngài tu, mà khi mà cái chiến sự nó đến, các ngài cũng không có an ổn, rồi là bất ổn. Cho nên cái ơn tổ quốc lớn lắm, họ bảo vệ biên cương cho mình, họ bảo vệ biển đảo cho mình, ở mình yên ổn mình tu là cả một vấn đề để chúng thấy. Nên có túc duyên lắm, mình có túc duyên nhiều đời lắm. Cho nên các ngài nói là ông đã có túc duyên nhiều đời là tại sao không mượn cái túc duyên đời này để ông tu, để ông chuyển hóa, thấy không? Mà ông lặn hụp ở trong cái trần gian thế sự làm gì? Cho nên mình có nhân cái duyên lắm chứ không phải. Mình học rồi mình mới thấy. Học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh, an thiền tiêu sái. Mình phải học với ai? Học chư Phật. Học chư Phật là mình tu như sao á, mình hát lên cái bài ca vô sanh để gì? An thiền tiêu sái là nơi cảnh thiền mình tự do tự tại, ung dung, không có ràng buộc gì hết. Ai ai xá cốc bằng quyển chim bao, sảy tỉnh giấc về, châu rơi lã chả. Đó. Ngài kể lại là trong cái Nam Kha Ký Thực có kể lại
là ông thần vu phần, ông đi thi, rồi ông đến cây què ông nằm mộng, ông ngủ mê ông nằm mộng, ông mộng cái ông thấy ông đổ làm trạng nguyên ở một cái nước què An, mà ông giỏi lắm cho nên ông vua ở nước đó mới gả công chúa cho ông. Khi mà ông làm được phò mã rồi đó thì ông có với người công chúa hai đứa con. Thì bỗng một hôm á, ở biên cương giặc nó đến, cho nên á, vua mới cử ông đến đánh giặc. Khi mà ra đánh trận á, bị thua, thua trận rồi, mà nửa đường á, thì hay á, bị loạn lạc á, công chúa chết, rồi hai đứa con cũng chết luôn. Rồi khi mà về đến chiều á, thì ông vua á, ông mới nghi á, là ông quan trạng nguyên này thâm đồng với giặc, cho nên ông tước hết tất cả, ông đuổi về quê để làm ruộng. Ông đang đuổi về quê, ông đang lủi thủi, ông khóc, ông giật mình dậy, ông thấy ông nằm mộng. Đại chúng thấy mộng ghê không? Từ đi thi, đổ trạng nguyên, làm phò mã, rồi lấy công chúa, rồi đánh giặc, rồi thu trận, đuổi về quê giống như một kiếp người, mà giật mình dậy thì chỉ có giấc mộng. Cho nên gọi là giấc nam kha. Giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Mở con mắt ra thấy mình tay không có gì hết, thấy không? Ở đây nói nè, sảy tỉnh giấc về, châu rơi lã chả. Ông khóc, ông khóc cái ông nhìn về hướng tây thì ông thấy nguyên tổ kiến. Tổ kiến người ta nói là ta giải thích là tổ kiến giống như quân lính của ông vua đó gì đó, thấy không? Đó, đuổi về quê vừa đi vừa khóc. Cấp hay thân quyển chẳng khác phù vân, vạn sự dây không tự giường bọt bể. Đó, này nói là khi mà tỉnh giấc rồi thì mới thấy cuộc đời này là giống như là cái thân là quyển là mộng, chẳng khác mây nổi, muôn việc đều là không, tự giường bọt bể. À, đêm mình náo tới cảnh quán ngàn kia, dốc chí tu hành giấy sòi quá. À, tức là mặc á, áo gì cũng được hết, quá đắt quá gì cũng được hết. Lành người chẳng chớ, tức là người lành mình cũng chẳng để ý đến. Giữ người chẳng hay, người lành người giữ thì mình đừng có màng đến hết, mình đừng, nói chung mình đừng có thị phi đến á, nói chung mình đừng có chen chân vô mệt á, thấy không? Người lành người giữ thì thôi kệ duyên của họ, mình cứ mới tu mình chăm bẩm mình tu thôi. Ngậm miệng đắp tay, hề chi quả cả. Đó, người lành mình cũng đừng để ý đến, người ác mình cũng đừng để ý đến. Thì sao? Ngậm miệng, bịt lỗ tai thì làm gì có tai họa đến, thấy không? Mà sở dĩ mà có tai họa đến là mình trang chuyện thiên hạ, rồi thiên hạ nó mới tìm mình, rõ vậy thôi, thấy không? Thì thôi bây giờ mỗi người mỗi duyên, thấy không? Mỗi người mỗi việc chứ, các pháp là chủ pháp vị mà, phải không? Thì thôi bây giờ mình là thôi cái duyên tu, thôi mình âm thầm mình tu thôi, thôi đừng rõ ràng như thế, phải không? Mỗi người có nguyện mà. Đó, an thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Đó, hết đủ duyên thì mình giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh mình, hết duyên thì cái thân này thì cho chim cho cá cho gì cũng mặc kệ. Đó, thân này chẳng quản, bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến hóa. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hách mục tiền, viên dung lỗ lỗ. À, tức là rõ ràng trước mắt rồi, ha? Hiển hách tức là rõ ràng trước mắt rồi, đều sáng lạng hết. Thiền tâm chỉ thị, mục kích đạo tồn, không cóc triền thanh, âm hưởng ứng giả. Đó, tức là thiền tâm chỉ ra con đường, mục kích đạo tồn là gì? Tức là đạo ở trước mắt, đừng tìm đâu hết đó. Đó, do đó tổ bá trượng dạy, Các ông trước dứt các viên ngưng hết mọi sự, tất cả các pháp thiện ác thế gian và sức thế gian, đừng duyên theo ghi nhớ, buông xả thân tâm, khiến được tự tại. À, thấy không? Ngài nói là mình phải dứt hết các duyên. Ngày bây giờ mình lên ngồi thiền là tất cả những việc thiện ác có không phải quấy. Nói chung mình ráng cố gắng là khi mình lên mình ngồi thiền, mình tu tập ra mình, ví dụ sáng mình trì nhật hành đường, hoặc là cái người nào mà làm cái việc gì cho chúng á, mình ráng mình buông hết, đừng nghĩ nhớ. Bây giờ mình nghĩ nó làm cũng được, nhớ cũng xong đó, đó. Thì mới được tự tại. Tâm như gỗ đá chẳng phân biệt, tâm không, không chỗ hành, mặt trời trí tuệ tự hiện. Giống như mây bay thì mặt trời nó hiện ra. Nếu giúp tất cả phan duyên, tham sân được mất, thức tình dơ sạch tận trừ, thì chắc chắn rằng đó là thần thông diệu dụng, là giải thoát chỉ thôi. Đó cho nên ba cái phần này đại chúng thấy tu nó cũng không có khó. Mà khó không là do mình dính mắc nhiều quá. Mà bây giờ đại chúng thấy bây giờ mình dùng cái từ là mình an yên ở cái chỗ này là nhờ cái công ơn lớn tất cả mọi người, người ta lo cho mình, thấy không? Từ nước, từ cơm cháo, từ tất cả mọi cái nhu cầu để cho mình tu tập, để mình chuyển hóa. Mà chỉ có một bề là mình chuyên thu thôi, ngồi không có con đường khác. Ngay như tụi tôi bây giờ gánh hết rồi, đi họp, đi hành, đi làm tất cả các việc Phật sự, giấy tờ, cái gì là tụi tôi cũng lo hết, thấy không? Cho nên thanh chúng là sướng chỗ đó. Thanh chúng có nghĩa là mình đó, đại chúng thấy có những buổi họp tụi họp 3 ngày, đúng ở thế giới gọi tham nhẫn á, ngồi chịu nổi phải ráng, phải không? Cho nên đó là khi mà chúng tôi họp hành tất cả mọi cái, từ giáo hội, từ nhà nước, rồi từ tất cả luôn, đều là tụi tôi gánh hết. Mà chúng mình chỉ có chuyên tu thôi, còn đâu có chuyện gì đâu. Thì ở đây á, ngày xưa tụi tôi ở với thầy tổ, thầy tổ cũng giống như tụi tôi bây giờ, cũng lo như thế vậy đó, phải không? Thì sau này á, là tụi tôi mà ở lui về ở yên chỗ, phải không? Mình dùng cái từ là nhập thất á. Bởi vì cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là 70 tuổi là phải lui về hết. Mình dùng cái từ là làm thái thượng hoàng, là chỉ nếu mà đủ duyên còn sống á, là chỉ coi nó vậy thôi, chứ còn cái việc này là giao hết. Thì gọi là truyền đăng tục diệm, là lớp này qua lớp khác. Thì bây giờ mình muốn mà sao là mình gắn quá cái sự nghiệp này á, thì mình phải giờ này là phải tu phải học. Đừng có đi đâu đi hết, đừng cái gì hết đó. Hồi xưa tụi tôi đó, sở dĩ mà tụi tôi có mặt thành tựu ngày hôm nay là một bề ở dưới sư ông Trúc Lâm là không có khởi niệm đi đâu hết đó. Cứ một bề tu tập, đừng có xin đi chỗ này chỗ nọ, đừng gì hết. Một bề tu tập là mình có sự tiến bộ vậy thôi, thấy không? Đó, trên qua cái phần này đại chúng thấy là mình hiểu được cái việc này rồi thì mình chỉ có một con đường là sáng là mình làm lao tác chút chút vậy thôi, rồi tối cái mình tụng kinh, mình sám hối, cái chiều mình lên ngồi thiền, ngày qua tháng lại vậy mà nó tiến đó. Nó tiến chậm thật, nó tiến chậm thật, nhưng mà nó có tiến từng bước. Mình bước tới đâu là chắc tới đó, bước tới đâu chắc tới đó. Đại chúng tin tôi đi. Bởi vì mình mới mà mới cái 5 năm, 10 năm mà chưa đâu, phải không? Rồi đủ nhân duyên ấy, mình kết nó tụ cái nhân duyên gọi là thiện duyên á. Cho nên là tổ bá trưởng nói ngài Quy Sơn sao? Muốn đến con đường này là phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên đến giống như là mầm hoa mà nó nở gì đó, phải không? Thì tu tập này nó vậy, mà nhận được chỗ này là phải đúng thời tiết nhân duyên. Mà như thế là chúng ta phải là mình dùng cái từ là phải cái gì? Tỉnh một chút. Từng niệm mình tỉnh á, phải không? Thì như vậy phần này để chúng thấy mình ở giàu cho 100 người mình ở cũng bình thản, có gì hết đó. Không có đụng chạm, không có gì hết. Mỗi người mỗi có một cái hạnh nguyện riêng, thì trong cái hạnh nguyện đó riêng nó có một cái chung, là chung gì? Tụng kinh chung, ăn cơm chung, phải không? Ni ăn bên ni, tăng ăn bên tăng, rồi gì nữa? Ngồi thiền chung. Thì cái chí hướng như thế là cái chí hướng đến con đường Phật đạo, là mình phải tôn trọng cùng nhau thì mình tu tiến bảo đảm luôn vậy thôi, phải không? Đó, thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp là cái phần nhãn nhược bất thì chư mộng tự trừ, tâm nhược bất dị hoạn pháp nhất như. Tức là ngài nói là mắt mà nếu chẳng ngủ á, thì các mộng tự trừ, tâm nếu chẳng khác thì hoạn pháp nhất như. Đó. Cho nên cái bài ngài rất là cô động, thấy không? Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp, cũng là đến giờ. Chúng chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Chúng sanh do biên thời nguyện đổ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp mong mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời